Chương 4 Hồi thứ 7 Giang Tấn Hỷ phóng quả tiểu Xuân Đình, Hoàng Phủ Thiếu Hoa thoát thân đào tẩu. Giang Tấn Hỷ bước vào tiểu Xuân Đình, trông thấy công tử Thiếu Hoa đang ngồi dưới đèn, hai bên có hai tên gia tướng đứng hầu. Chàng bước tới mời hai tên gia tướng ra ngoài uống rượu. Hai người tỏ lời từ chối. Thiếu Hoa vội nói, người đã có lòng mời thì chúng bay hãy đi đi. Bây giờ ta cũng đã buồn ngủ rồi, không cần phải hầu hạ nữa. Tào Tính và Ngô Tường thấy tiểu chủ mình cho phép, mừng rỡ, nối gót theo Giang Tấn Hỷ ra khỏi tiểu Xuân Đình. Giang Tấn Hỷ dắt đến một gian nhà nhỏ, rồi gọi tên đầu bếp bưng rượu thịt lên, đoạn mời thêm hai người ngồi ăn uống. Rượu được vài tuần, Giang Tấn Hỷ đứng dậy nói, hôm nay Cố phu nhân và Lưu công tử đi vắng, vậy tôi xin phép đi từng quê viên một tí, rồi trở lại ngay, xin chư vị cứ ngồi đây ăn uống tự nhiên. Nói xong, Giang Tấn Hỷ bước vào trong tin cho mẹ hay. Giang Tam Tẩu bước lại, nói nhỏ với Lưu Yến Ngọc. Bây giờ, tiểu thơ hãy theo tôi ra tiểu Xuân Đình đặng kết thân cùng Hoàng Phủ công tử. Lưu Yến Ngọc nghe nói mắc cỡ quá, đôi má nàng đỏ gai, nói, chẳng lẽ mình là con gái lại đi tỏ lời cầu duyên như vậy, coi sao được. Giang Tam Tẩu thở dài đáp, vẫn biết vậy, song Cố phu nhân và Lưu công tử không ai đề cập đến cuộc lương duyên của tiểu tơ cả, mà nay tiểu thơ còn nệ nà như vậy sao được. Huống chi việc này là tiểu thơ dân mạng của thân mẫu đã báo mộng, chứ có phải lăn loạn trắc nết chi đâu mà ngại. Lưu Yến Ngọc bất đắc dĩ phải nghe theo, cùng Giang Tam Tẩu đến thẳng tiểu Xuân Đình. Lúc ấy Hoàng Phủ Thiếu Hoa đang nằm một mình trong phòng, bỗng thấy có hai người đàn bà đi vào ngoài cửa, mỗi người trên tay cầm một cây đèn sáp. Hoàng Phủ Thiếu Hoa ngồi phắt dậy hỏi, Lưu công tử đã đi vắng, hai người là đàn bà, tại sao đến đây làm gì? Lưu Yến Ngọc nghe hỏi, giật lui một bước, đứng yên lặng, không dám bước tới, cũng không thốt nên lời. Giang Tam Tẩu vội nắm tay Yến Ngọc dắt tới nói, tiểu thơ cứ việc bước vào, có tôi đây, không can chi đâu mà ngại. Lưu Yến Ngọc bước vào một cách miễn cưỡng, vẻ mặt sượng sùng, nàng đứng bên cạnh bàn, cúi mặt làm thinh. Thấy vậy, Hoàng Phủ Thiếu Hoa lại nghi là một việc dâm tà, nên gần giọng hỏi. Ở đời, phàm nam nữ tất hữu biệt, tại sao đêm hôm tăm tối, hai người là đàn bà con gái lại dám đường đột đến đây? Giang Tam Tẩu nghiêm giọng nói, chỉ vì công tử chưa rõ, nguyên tiểu thơ đây là thứ nữ của Lưu Quốc Trượng, lịnh muội của Lưu công tử, năm nay mới 15 tuổi, còn tôi đây là nhũ mẫu của tiểu thơ, tên Giang Tam Tẩu, mẹ của Giang Tấn Hỷ, có việc cơ mật nên mới đến đây. Thiếu Hoa nghe nói có việc cơ mật lấy làm lạ, im lặng lắng tai nghe. Giang Tam Tẩu thuật lại hết đầu đuôi, việc thân mẫu của Lưu Yến Ngọc báo mộng, bảo phải đến đính ước kết hôn, cùng việc Lưu Khuê Bích âm mưu phóng quả đốt tiểu Xuân Đình ám hại. Thiếu Hoa nghe rõ đầu đuôi, liền liền đứng dậy chào Lưu Yến Ngọc nói: "Té ra tiểu thơ đến đây cứu tôi mà tôi không biết, xin cam thất lễ, vậy xin mời tiểu thơ ngồi cho tôi phân đỏ đôi lời." Giang Tam Tẩu kéo ghế cho Yến Ngọc ngồi, Thiếu Hoa cũng ngồi xuống nói: "Nhân vì tôi kết thân với nhà họ Mạnh nên xúc phạm đến lệnh huynh, trong hoàn cảnh trái ngang này làm sao tôi có thể kết hôn cùng tiểu thơ được?" Lưu Yến Ngọc nói: "Vì tôi dâng lời theo mẫu thân vào báo mộng nên đến đây. Nếu công tử đã đính hôn cùng Mạnh thị rồi thì tôi cam làm thứ thất." Thiếu Hoa nói: "Tiểu thơ nói vậy sao phải? Giả chăng lệnh tỷ đang là chánh cung hoàng hậu thì bao giờ quốc trượng lại gả tiểu thơ cho tôi đặng làm thứ thất sao? Hơn nữa, lệnh huynh đang cố tâm ám hại tôi thì bao giờ người lại bằng lòng? Xin tiểu thơ nghĩ lại." Lưu Yến Ngọc cúi mặt thở dài than: "Tôi quả là kẻ vô duyên xấu phận, nay tôi nhân lời thân mẫu đến đây đính ước cùng công tử, nếu không thành, nguyện ở dậy thủ tiết, chứ không hề dậy duyên cùng ai nữa." Nói đến đây, nàng chỉ ngọn đèn tiếp: "Có ngọn đèn đây chứng kiến cho tấm lòng tôi, nếu sau này tôi có thay lòng đổi dạ thì trời tru đất diệt." Hoàng phủ Thiếu Hoa thấy Lưu Yến Ngọc quyết tình gắn bó với mình, liền đứng dậy long trọng tuyên thệ: "Tôi đây là Hoàng phủ Thiếu Hoa, nếu có phụ lời của tiểu thơ, xin quỷ thần soi xét." Sau đó hai người trao quạt đổi khăn làm kỷ niệm. Bỗng Giang Tấn Hỷ chạy vào nói: "Bây giờ đã quá canh hai rồi, xin công tử hãy ra cửa sau trốn về cho mau." Thiếu Hoa nói: "Ta về thì yên cho phận ta rồi, nhưng về sau này khuê bích hay được thì chắc ngươi không thể nào thoát khỏi tai nạn." Tấn Hỷ nói: "Việc ấy công tử chớ lo, tôi đã dự phòng rồi. Công tử về bên ấy cứ bảo rằng trong khi ngủ ở Tiểu Xuân Đình bỗng thấy lửa cháy, mai đầu có thần nhân cứu khỏi đem ra bỏ giữa đồng nên mới hoàn mạng." Thiếu Hoa nói: "Nếu vậy ngươi hãy kêu giùm hai tên gia tướng ta vào đặng chúng cùng về với ta luôn thể." Công tử làm như vậy thì lậu sự ra còn gì, công tử cứ việc về trước đi, rồi sáng mai hai người ấy về sau, chớ có hại chi đâu." Hoàng phủ Thiếu Hoa gật đầu khen phải, vội vã bước ra ngoài Tiểu Xuân Đình. Lưu Yến Ngọc, Giang Tam Tẩu cùng Tấn Hỷ ba người bước theo tiễn đưa chàng ra tận cửa giường sau rồi mới trở lại. Thoát khỏi quê duyên, Thiếu Hoa đi được một hồi, bỗng nghe phía sau có tiếng gọi: "Ai đó? Có phải Hoàng phủ công tử không?" Thiếu Hoa giật mình quay lại, thấy một chú tiểu tăng, chàng hỏi: "Tại sao người lại biết tôi?" Tiểu tăng mỉm cười đáp: "Tôi dâng lời sư phụ đến đây chờ tiếp công tử, xin công tử hãy ghé vào dùng trà." Thiếu Hoa đoán chắc sư phụ tên tiểu tăng này không phải là hạng tầm thường, chàng lên tiếng hỏi: "Chẳng hay sư phụ của người pháp danh là gì?" Tiểu tăng đáp: "Sư phụ tôi chính là Thanh Tu trưởng lão, ở tại chùa Huyền Giác gần nơi đây." Dứt lời, tiểu tăng quay đi. Thiếu Hoa nối gót theo sau, vừa đến cửa chùa đã thấy trưởng lão bước nhanh nhìn tiếp. Thanh Tu trưởng lão nói: "Tôi mừng cho quý nhân thoát khỏi nạn quả tai, lại gặp được mối lương duyên đẹp đẽ." Thiếu Hoa nghe trưởng lão nói đúng đích sự việc. Chàng giật mình nên giả vờ nói, nào tôi có bị nạn quả tai gì đâu, và cũng không gặp lương duyên nào cả. Thanh tu trưởng lão cười ha hả, ha ha ha, công tử lại phải giấu ta làm gì, vì ta đã thấu hiểu các việc quá khứ vị lai kia mà. Nếu công tử không tin thì cứ việc ở lại đây chờ xem ngọn lửa bên lưu duyên, rồi mới biết lời của Lưu tiểu thơ là chân thật. Hoàng phủ thiếu hoa thấy trưởng lão hiểu hết tâm sự của mình nên mới chịu thiệt. Trưởng lão hối tiểu tăng dâng trà lên và thông thả nói, công tử cùng Lưu tiểu thơ vốn có tiền duyên, nên cuộc nhân duyên này về sau thế nào cũng sum hiệp, nhưng công tử phải bị lâm nạn lớn trong vòng 3 năm, đến nỗi tan nhà nát cửa, cốt nhục phân ly. Tuy vậy, ta khuyên công tử chớ nên ưu phiền, phải bền chí làm tròn 2 chữ hiếu trung thì sẽ có trời phù hộ. Đó chính là việc thiên cơ vô cùng bí nhiệm, xin công tử chớ nên tiết lộ. Thiếu hoa nghe nói thất kinh hỏi phăng, chẳng hay tai nạn có hại chi đến tánh mạng không, thưa sư phụ? Thanh tu trưởng lão đáp, công tử là bậc quý nhân, nên dù có tai nạn chi cũng không hại đến tánh mạng, miễn là chịu đựng cam khổ qua 3 năm, rồi thì một nhà sum hiệp, hưởng phú quý vinh hoa. Nói rồi, trưởng lão bảo tiểu tăng đem cờ ra để cùng thiếu hoa chơi vài ván, đặng chờ xem ngọn lửa bên giường hoa họ Lưu. Bây giờ, xin nói việc Dương Tấn Hỷ. Khi đưa tiễn hoàng phủ thiếu hoa thoát ra cửa sau về rồi, liền trở vào nội, trở vào đem bồi chất đầy chung quanh tiểu xuân đình, đợi đến canh 3, khi trời nổi gió mới đốt lửa, gặp bồi khô, gió mạnh, nên chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bốc cao tột trời. Giang Tấn Hỷ giả vờ, vừa chạy vừa la, lửa cháy, lửa cháy, hoàng công tử uống rượu say mềm, đạp đổ đèn, bắt lửa cháy nhà rồi, bớ người ta, đến cứu, đến cứu. Tào Tính và Ngô Tường ở ngoài quê viên đang uống rượu, nghe la bài hải, lật đật chạy ra hỏi Giang Tấn Hỷ, có thấy công tử tôi chạy ra không? Tấn Hỷ đáp, chưa, chưa thấy. Hai người nghe nói thất kinh, áp dạo, kêu réo, thiếu hoa ôm sờn mà không nghe tiếng đáp lại, chỉ thấy ngọn lửa cao bốc, đốt cháy cây gỗ, nổ bom bóp, cả hai đều dậm chân khóc rống lên. Lúc ấy, Tấn Phòng Quan hay tin trong giường quốc trưởng có lửa cháy, liền đem binh vào cứu chữa. Tào Tính và Ngô Tường vội nói với Tấn Phòng Quan, hoàng phủ công tử tôi đang ngủ trong ấy mà thình lình lửa bốc cháy, hãy mau tưới tắt lửa và tìm kiếm tử thi. Tấn Phòng Quan nghe nói thất kinh, trời ơi, lại có hoàng phủ công tử trong ấy sao? Nói rồi đốc thúc quân sĩ, một mặt tưới nước vào như mưa, một mặt quăng câu liêm câu móc vào vực sập tiểu xưng đình, tìm kiếm không có chỗ nào sót, mà vẫn không thấy tử thi đâu cả. Tấn Phong Hoàng nói, trong đó không có tử thi nào cả, chắc là hoàng phủ công tử đã hay được chạy thoát rồi. Tào Tính và Ngô Tường không biết sao phải đốt đuốc đặng chạy đem về báo tin, nhưng rủi cửa thành chưa mở cửa nên phải ngồi đợi đến khuya mới qua được. Còn Giang Tấn Hỷ đợi cho ngọn lửa tàn, rồi giao công việc nhà lại cho gia tướng, rồi tung mình lên ngựa, phi nhanh qua nhà họ Cố, đặng tin cho Khuê Bích hay. Lưu Khuê Bích hay tin, nửa mừng, nửa sợ. Mừng là vì giết được người tình địch, thỏa lòng ghen ghét. Nhưng sợ là sợ rồi đây, Hoàng Phủ Kính sẽ bắt phải đền mạng. Chàng vội vã cùng Giang Tấn Hỷ ra về. Đến nơi, Lưu Khuê Bích hay tin không tìm được thi thể của Hoàng Thiếu Hoa, thì thất kinh sợ rằng Thiếu Hoa đã thoát khỏi. Giang Tấn Hỷ biết ý, vội nói: xung quanh Tiểu Xuân Đình tôi chất bồi nhiều lắm, và nổi lửa đốt một lượt, tưởng Thiếu Hoa không tài nào thoát khỏi đặng đâu. Lưu Khuê Bích nghe nói mới an tâm, tỏ lời khen ngợi. Giang Tấn Hỷ không ngớt. Hồi thứ 8. Hoàng Nguyên Soái nổi giận ra gia tướng, Giang Tấn Hỷ bí mật tỏ thơ mình. Nhắc lại, Thiếu Hoa cùng hai tên gia tướng xin phép qua bên Côn Minh Trì chơi thuyền cùng Lưu Khuê Bích. Vợ chồng Hoàng Phủ Kính đợi mãi đến chiều tối vẫn không thấy con mình về. Doãn phu nhân lấy làm lo lắng hỏi chồng: lạ thật, không biết Thiếu Hoa nó đi chơi thế nào, đến bây giờ vẫn không thấy tâm dạng. Hoàng Phủ Kính vẫn bình tĩnh nói: phu nhân khéo lo, tôi biết chắc thế nào. Thiếu Hoa qua bên ấy cũng bị Lưu Khuê Bích cầm giữ lại không cho về, vì không mấy khi Thiếu Hoa nó qua bên ấy mà cuộc giao du của hai trẻ quá thân thiết, làm sao cáo từ được. Suốt đêm ấy, Doãn phu nhân lo ngại nên thao thức mãi không ngủ được. Trời vừa rựng sáng, trông thấy trưởng hoa Tiểu Thơ bước vào phòng. Doãn phu nhân vội hỏi: bây giờ trời đã sáng rồi sao, không thấy em con về? Trưởng hoa Tiểu Thơ nói: không biết chừng Lưu Khuê Bích cầm lại dùng cơm sáng sớm rồi mới cho về chăng? Tiểu Thơ nói vừa dứt lời, bỗng thấy Tào Tính và Ngô Tường từ ngoài ngõ hơ hải chạy vào, quỳ mọp xuống đất, vừa lại vừa khóc đồng thanh bẩm: nguy tai rồi lão gia ơi, tánh mạng của Hoàng Phủ công tử thật khó bảo toàn. Vợ chồng Hoàng Phủ Kính nghe nói thất kinh, quát hỏi: tại sao tánh mạng công tử lại bảo khó toàn, hãy nói mau. Tào Tính và Ngô Tường gạt nước mắt, đem hết sự việc kể lại đầu đuôi cho vợ chồng Hoàng Phủ Kính nghe. Doãn phu nhân nghe nói dùng khóc rống lên, rồi lớn tiếng mắng hai tên gia tướng: tại sao công tử bay chết thiêu mà chúng bay lại còn sống chạy về đây được? Thế thì cái chết của công tử nếu chúng bay không nhúng tay cũng đã biết trước, nên mới thoát thân được. Tào Tính và Ngô Tường nghe phu nhân buộc tội, chúng sợ hãi run rẩy đáp: bẩm phu nhân, khi Tiểu Xuân Đình bị phát hỏa thì hai tôi đang uống rượu ở ngoài nên không hề chi. Hoàng Phủ Kính nghe nói nổi giận lôi đình, vỗ ghế nạt lớn: công tử ở trong phòng, sao chúng bay không ở trong đó hầu hạ, lại ra ngoài uống rượu? Vậy thì hai đem hai đứa bay theo làm gì? Hai tên già tướng sợ hãi khép nép thưa: bẩm nguyên soái, chỉ vì công tử dạy chúng tôi mới dám. Lúc ấy có một tên gia nhân của Lưu gia, tên gia Tấn Hỷ, đến mời chúng tôi ra ngoài uống rượu. Chúng tôi cố ý từ chối, nhưng công tử thấy hắn có lòng tử tế nên bảo chúng tôi cứ việc đi. Chẳng dè Khi ra ngoài được một lát, thì thấy Tiểu Xuân Đình phát quả. Không biết tai họa từ đâu đem đến, chứ không phải do chúng tôi ham ăn uống mà ra. Xin nguyên soái lượng xét cho. Trưởng qua tiểu thơ xen vào hỏi, Lưu công tử đã có việc đi vắng, sao em ta lại không về, còn ở lại làm gì? Thưa tiểu thơ, lúc Lưu công tử ra đi, công tử tôi cũng tỏ ý muốn cáo từ, nhưng Lưu công tử cầm lại chẳng cho về. Trưởng qua tiểu thơ hừ một tiếng, tỏ vẻ hằn học. Thế thì quả nhiên, Lưu Khuê Bích đã đem lòng oán hận về việc thi bắn lúc trước, cho nên lập mưu hẹm ám hại em ta, đặng tranh cướp Mạnh thị. Nếu không phải vậy, thì phàm chủ nhà đã đi vắng, còn cầm khách ở lại làm gì? Trưởng tiểu hoa luận lẽ ấy, cả nhà ai cũng cho là phải. Trưởng hoa lại lên tiếng hỏi tiếp hai tên gia tướng. Chúng bay có biết ai là người coi giữ quê dương ấy không? Và lúc ngọn lửa cất cháy, có ai cứu chữa không? Tào Tính và Ngô Tướng đồng thưa. Người giữ giường là Giang Tấn Hỷ, và cũng chính tên ấy vào mời chúng tôi đi uống rượu. Hắn rạc độ 16-17 tuổi, còn trong khi phát quả thì Tấn Phòng Quang đem binh đến cứu chữa. Trưởng qua lại hỏi, trong lúc Quang đến cứu chữa có tìm thấy thi hài không? Dạ thưa tiểu thơ, lúc ấy chúng tôi có bảo Tấn Phòng Quang đốc quân tìm kiếm nhưng không tìm thấy thi hài chi cả. Trưởng qua ra chiều suy nghĩ, rồi quay lại nói với song thân. Thế thì con tin chắc em con chưa chết, vì cứ như dung mạo của em con không phải là kẻ đủ tướng. Hơn nữa, đã không tìm thấy tử thi, tất nhiên em con trốn thoát được rồi. Tiểu thơ lại gạn hỏi hai tên gia tướng xem lúc Tấn Hỷ đến mời đi uống rượu với thái độ ra sao. Hai tên gia tướng kể lại việc Tấn Hỷ mời chúng ra ngoài, rồi kêu hai người nữa cùng bắt chén, đoạn hắn bỏ ra viên, lấy kế là đi tuần phòng, rồi trong lúc phát quả, hắn lại tri hô lên trước nhất. Trưởng qua cao mài nói, nếu vậy thì thế nào tên Giang Tấn Hỷ ấy cũng có nhúng tay vào vụ này, chắc là Lưu Khuê Bích bảo Tấn Hỷ rủ hai đứa này ra ngoài, chờ cho thiếu hoa ngủ say rồi ám hại. Hoàng Phủ Kính nói, lời con đoán có lý lắm, vậy bây giờ ta phải lập tức bắt Giang Tấn Hỷ về đây tra vấn trước, rồi sao sẽ hỏi Lưu Khuê Bích. Dứt lời, Hoàng Phủ Kính tung mình lên ngựa, tuốt sang Lưu Phủ. Lúc ấy, Lưu Khuê Bích đang ngồi trong phòng, bỗng nghe gia đình chạy vào báo, có Hoàng Phủ nguyên soái đến. Khuê Bích lật đật chạy ra nghinh tiếp, chàng trông thấy nguyên soái hầm hầm sắc giận. Một cái nhìn nguyên soái cũng đủ làm cho Khuê Bích khiếp đảm lo âu. Hoàng Phủ Kính gần giọng hỏi, đêm qua vì cớ gì bên này phát quả, còn con tôi bây giờ hiện ở đâu? Lưu Khuê Bích đáp, thưa, việc ấy tôi không được rõ, vì đêm hôm qua tôi mắc đi sang nhà cậu tôi hộ tang cho bà ngoại. Lúc ấy Lệnh Lang ngủ tại Tiểu Xuân Đình, không biết vì lý do gì bị quả tai. Mãi đến khi gia nhân tin cho tôi chạy về thì tòa nhà đã biến thành tro. Giả lại, trong lúc ấy có Tấn Phòng Quang đem binh đến cứu chữa, nhưng tìm bới không thấy thi hài, chắc có lẽ Lệnh Lang chạy khỏi rồi cũng nên. Hoàng Phủ Kính xoe tròn đôi mắt, nhìn thẳng vào mặt Khuê Bích nói, nếu ta bảo rằng con ta thoát khỏi, sao đến bây giờ không thấy nó về, hãy dắt ta vào đó khám xét xem sao. Lưu Khuê Bích vội vàng đưa Hoàng Phủ Kính ra Tiểu Xuân Đình. Đến nơi, Hoàng Phủ Kính truyền quân mới tìm thật kỹ, nhưng không tìm thấy chi hết. Lúc ấy, gia tướng nhà họ Lưu cũng đứng ra dây quanh xem thật đông. Tào Tính và Ngô Tường chỉ Giang Tấn Hỷ nói với Hoàng Phủ Kính, thưa Nguyên Soái, đêm hôm qua, chính tên này ép mời chúng tôi đi uống rượu đây. Hoàng Phủ Kính liền kêu Tấn Hỷ đến. Tấn Hỷ nhận thấy mình là ân nhân của thiếu hoa, nên không chút ngại ngùng, chàng ung dung bước tới quỳ xuống. Hoàng Phủ Kính quát hỏi, ngươi tên gì? Có phải ngươi là kẻ coi giữ cái quê viên này không? Hoàng Tấn Hỷ bình tĩnh đáp bẩm, bẩm Nguyên Soái, tôi tên Giang Tấn Hỷ, và chính tôi có nhiệm vụ trông coi cái quê viên này. Hoàng Phủ Tính gằn giọng từng tiếng, đêm qua, ngươi ép hai tên gia tướng của ta uống rượu, rồi ngươi lại bỏ đi đâu? Giang Tấn Hỷ đáp, vì đêm qua, Cố Phu Nhân và Lưu Công Tử đi vắng, nên tôi phải đi tuần quê viên. Hừ, nếu ngươi tuần phòng cẩn mật như vậy, tất nhiên việc phóng hỏa này vì duyên cớ gì, ngươi phải biết rõ chứ. Giang Tấn Hỷ đáp, lúc ấy tôi đang đi tuần bên ngoài, thình lình thấy lửa dậy, vội truy hô lên, chứ vì duyên cớ gì, thật tình tôi không biết. Hoàng Phủ Kính nghe hắn chối quanh, giận quá nạt lớn, ngươi bảo ngươi mắc diệp không thể uống rượu được, thì việc gì lại ép người ta uống? Có phải ngươi dùng kế điệu hổ ly sơn để ám hại con ta chăng? Chắc chắn việc phóng hỏa do tay ngươi rồi, chứ còn chối cãi gì nữa. Dứt lời, Hoàng Phủ Kính hô quân áp lại, bắt Tấn Hỷ đem tra vấn. Tấn Hỷ liền quỳ mọp xuống lại thưa, việc uống rượu ấy cũng vì tôi có lòng quý trọng hai người, còn việc xảy ra quả tai, thật tình tôi không biết, xin Nguyên Soái lượng xét. Xưa nay, Lưu Khuê Bích thấy sợ, Hoàng Phủ Kính đem Tấn Hải về tra khảo, lật đật bước ra nói. Giang Tấn Hỷ giống là kẻ lương thiện, xưa nay tôi chắc hắn không bao giờ làm chuyện ác nhân như vậy. Nếu Nguyên Soái làm vậy, quan cho nó tội nghiệp. Hoàng Phủ Kính nhìn Khuê Bích nghiêm sắc mặt nói, còn công tử mất đi hộ tang, sao còn cầm con tôi lại làm gì? Tôi chắc việc này do công tử chủ mưu ám hại con tôi. Lưu Khuê Bích thản nhiên đáp, việc cầm bạn ở lại chơi cũng là việc thường tình. Giả lại, tôi có ngờ đâu Lệnh Lang lại say rượu, đạp đổ bàn đèn làm cháy mất một tòa nhà của tôi. Phải chi tôi biết trước như thế thì tôi cầm cọng làm gì? Nay Nguyên Soái gia bắt gia nhân của tôi đem về tra tấn, tôi e trái đạo lý chăng? Hoàng Phủ Kính nghe Khuê Bích nói lý lại càng nghi ngờ hơn, lớn tiếng nói, công tử nói rằng công tử có lòng tử tế mời con tôi ở lại, nhưng nghiệm theo lẽ thì không thể tin được. Dứt lời, Hoàng Phủ Kính ra lệnh áp giải Giang Tấn Hỷ về phủ. Quân sĩ được lệnh áp tới trói Giang Tấn Hỷ dẫn đi lập tức. Lúc ấy, Giang Tấn Hỷ tưởng Hoàng Phủ thiếu hoa đã về đến nhà rồi, Còn việc Hoàng Phủ Kính làm như vậy là để cho Lưu Khuê Bích khỏi nghi ngờ mình, nên không sợ sệt gì cả, lại giả vờ kêu lên: Lưu công tử ơi, hãy cứu tôi với! Lúc ấy, Lưu Khuê Bích cũng muốn cứu nhưng không biết làm sao, đành đứng trơ trơ như tượng gỗ. Về đến phủ, Hoàng Phủ Kính thuật lại cho Doãn phu nhân và trưởng qua tiểu thơ hay. Trưởng qua bấm trán suy nghĩ hồi lâu rồi nói: Nếu không tìm thấy thi hài thì chắc chắn là em con thoát thân rồi, xin phụ thân hãy an tâm. Hoàng Phủ Kính thở dài nói: Nếu nó thoát thân được, sao mãi đến bây giờ không thấy về? Thật ta lo ngại quá. Thôi, để ta đem Giang Tấn Hỷ tra hỏi xem sao. Dứt lời, Hoàng Phủ Kính truyền quân bài đồ hình cụ ra, rồi cho giải Giang Tấn Hỷ vào. Giang Tấn Hỷ vào đến nơi, thấy vậy tưởng nguyên soái giả vờ để che mắt Lưu Khuê Bích, nên chàng vẫn bình tĩnh. Hoàng Phủ Kính lên tiếng hỏi: Ta thấy nhà ngươi nhỏ tuổi, nên chắc việc này chẳng phải do tay ngươi, vậy kẻ nào chủ mưu hãy khai mau. Giang Tấn Hỷ tưởng nguyên soái giả cách hỏi vậy thôi, nên chàng đáp ngay không cần suy nghĩ: Bẩm nguyên soái, việc này do công tử say rượu đạp đổ đèn nên lửa cháy, chứ không ai âm mưu ám hại cả, xin nguyên soái xét lại. Nguyên soái nghe nói nổi giận nạt lớn: Ta thấy ngươi còn nhỏ nên không nỡ gia hình, sao ngươi dám đem lời xảo trá dối ta? Hừ, nếu ngươi không thú thật, chớ trách ta sao độc ác. Bây giờ Giang Tấn Hỷ có ý giận thầm, hắn nghĩ: Tại sao công tử đã thoát thân về được rồi lại còn muốn làm khổ ta như vậy? Nghĩ đoạn, Giang Tấn Hỷ vội thưa: Bẩm nguyên soái, hãy cho tôi nói một lời. Hoàng Phủ Kính nghe Tấn Hỷ nói vậy, liền truyền quân sĩ bước ra ngoài hết và bảo: Ngươi có điều chi hãy nói đi. Giang Tấn Hỷ nhìn bốn bên thấy vắng người, liền bước đến gần Hoàng Phủ Kính nói nhỏ: Bẩm nguyên soái, cho tôi xin hỏi nguyên soái một lời. Chẳng hay nguyên soái giả vờ làm như vậy, hay Hoàng Phủ công tử chưa về? Hoàng Phủ Kính lấy làm ngạc nhiên: Nào, ta có thấy con ta về bao giờ đâu. Hoàng Tấn Hỷ thất kinh nói: Trời ơi, té ra công tử chưa về sao? Thế thì lạ lùng thật. Người nói gì vậy? Ta không hiểu gì cả. Hãy nói thật ra cho ta biết, chớ nên giấu giếm. Giang Tấn Hỷ liền quỳ xuống, thuật đầu đuôi mọi việc cho Hoàng Phủ Kính nghe. Hoàng Phủ Kính nghe xong, nửa mừng, nửa sợ, nói: Nếu vậy, thì ngươi là ân nhân của con ta rồi, ta cần phải hậu tạ ngươi mới được, song không biết tại sao mãi đến bây giờ không thấy con ta về. Giang Tấn Hỷ ra chiều suy nghĩ rồi nói: Không biết chừng công tử bị việc chi cản trở dọc đường chăng, nhưng tôi tin chắc sớm tối gì công tử cũng về, xin nguyên soái chớ lo. Hoàng Phủ Kính nói: Thôi được, bây giờ ngươi hãy ở lại đây uống rượu chơi, chờ con ta về sẽ nói chuyện. Giang Tấn Hỷ nói: Xin đa tạ tấm lòng đối tưởng của nguyên soái, xong bây giờ nếu tôi uống rượu ở đây, tất nhiên Lưu công tử sẽ đem lòng nghi kỵ và làm khó dễ tôi. Giang Tấn Hỷ vừa nói dứt lời, bỗng có quân chạy vào báo, Bẩm nguyên soái, công tử đã về. Hoàng phủ kính nghe nói mừng rỡ vô cùng.